Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích
ta đã học đến phần nào rồi. Giờ ở dưới đó Bảo Thành trả lời thì coi là kỳ trước học đến phần nào rồi.
Dạ, mô Phật Bạch Thầy là lần trước mình đã học qua bài Căn Trần Giải Thoát 3, phần 5 là mã nghĩa giải thoát. Có hai ý. Một là giải thoát không phải là trốn bỏ, đè nén hay sau khi chết mới có. Nghĩa thứ hai là các pháp không đủ giá trị chi phối thì tự tại giải thoát.
Rồi cái câu mà tụng sám hối, trong cái bài sám hối mà sư ông viết á, mình tụng đó. Có cái câu liệu sanh thoát tử không ngăn ngại. Nghĩa là sao? Nó liên đới gì cái ý nghĩa giải thoát Bảo Thành vừa nói là kỳ rồi học giải thoát không phải là đè nén, chạy trốn, chối bỏ hay sau khi chết. Giải thoát là làm chủ. Khi tâm làm chủ tất cả thì tự tại giải thoát. Vậy thì với nghĩa cái câu mà mình tụng hàng đêm đó, liễu sanh thoát tử không ngăn ngại, nghĩa sao? Nó hỏi bảo thật hoặc trả lời sao?
Nhà mô Phật bạch thầy, liễu sanh thoát tử không ngăn ngại nghĩa là rõ sánh và vượt thoát trên cái từ theo nghĩa chữ là như thế. Theo ông hiểu câu đó là tâm mình nó vượt thoát ra khỏi sánh từ và sánh từ nó không còn chi phối mình được nữa, ngay nơi đó là giải thoát.
Ngồi xuống đây. Đây là cái câu mình tụng hàng đêm rất là hay, và không phải một câu này mà thi thoảng tôi gọi đột xuất để chúng nhớ hàng ngày chung quanh mình học, đọc, tụng, tu. Mỗi mỗi đều có những cái ý nghĩa, những cái giá trị cốt lõi mà sư ông và quý thầy chỉ ra cho mình. Mình cũng không phải học nhiều quá, nhưng lâu lâu mình phải hỏi, tự hỏi, phải để tâm lại những cái điều mình đang đọc, học, đang hành trì đó. Cái nghĩa nó thế nào, mình hiểu tới nơi tới chốn. Mấy hôm nay quý thầy hỏi ra, nếu tu 10 năm, 20 năm sau, đường đường tăng tướng xuống dưới, hỏi câu hàng đêm mình tụng mà mình biết mất mặt. Vì sao mà tôi hỏi câu này mà không hỏi câu khác? Bởi vì quý vị nhớ, thường mà chúng ta ít học á, thì chúng ta bị học theo kiểu là nghe người ta nói. Người ta là ai? Tức là số đông. Người ta nói nghĩa là sao? Tức là đồn thổi, rồi truyền miệng. Truyền miệng tức là không phải văn học viết. Truyền miệng là thời thượng cổ của mình đó, chưa văn minh. Vì vậy mà đồn thổi nó không có chính xác. Cái đồn thổi này á, nó không ý cứ. Ngài Quy Sơn ngày dạy chúng ta là xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm luận nại bạn ư kê cổ. Nói ra phải hợp với sách, với kinh luật luận. Đàm luận tức là bàn bạc, bàn đạo nhau á, phải kế cứu, phải hợp với những cái gì chân lý ngàn xưa đã chỉ cho mình, đúc kết cho mình. Bây giờ mình kế thừa, mình kích tinh, mà tu tập để mình phát minh trí tuệ. Cái đó là gọi là triết học là minh triết, là đại học, là khoa học, chứ không phải khoa học bên ngoài. Còn nghe người ta nói, tức là ức tưởng, tự nói, tự nghĩ. Mà mình chưa phải là bậc đại thiền sư, chưa phải Bồ Tát, chưa phải Phật. Mà tự nghĩ ra thì thưa huynh đệ, phàm phu thì cái trí nó còn khuyết, nó khuyết ghê gớm lắm. Mà mình tự nghĩ ra thì chắc chắn nó không có viên dung, không có viên mãn, không có tròn đủ. Thì ở đây cái câu tôi hỏi liệu sanh thoát tự không ngăn ngại đó, nó dính với cái ý nghĩa giải thoát mà do bài kia rồi Bảo Thành nói đó. Nghĩa giải thoát có hai nghĩa. Cái nghĩa sai đó là không phải đè nén, chối bỏ, chạy trốn hoặc sau khi chết. Và nghĩa đúng là tâm mình đủ lực, đủ lớn, làm chủ tất cả thì tự tại trong sanh tử. Thì ở đây cái câu là liệu sanh thoát tử không ngăn ngại. Rồi câu kế sư ông nói là tám giới ra vào đồ chúng sinh, sau đó là thuyền từ chúng mãi không ngừng nghỉ, vân vân. Tức là đạt đến cái câu liệu sanh thoát tử không ngăn ngại thì lúc này là cái tự tại tiêu sái tiêu dung, đó là ba cõi đi ngang qua cứu chúng sinh chứ không bị lún dính vào. À, rồi thuyền từ chúng mãi không ngừng nghỉ đưa hết sinh linh đến giác ngộ. Tức là cái đó là bắt đầu từ tài đi vào sanh tử của độ chúng sinh. Trước khi muốn làm cái này thì ngộ ngay cái câu liệu sanh thoát tự không ngăn ngại này. Mà cái câu này nếu mà mình không khéo, không học á, thì mình sẽ rơi vào cái chỗ là nghe người ta nói liệu sanh thoát tử, nói gọn là liệu thoát sanh tử. Mà liệu thoát sanh tử họ nói là chết rồi mình cầu siêu cho nó thoát, nó không đọa, thì nó rơi vào cái lỗi gì? Lỗi giải thoát là sau khi chết rồi siêu vào cái cảnh nào đó gọi là giải thoát. Cái đó là nghe người ta nói, chứ không phải là minh triết, không phải là chứng lý, không phải là Phật dạy. Hai chỗ này khác nhau nghe. Nghe người ta nói nó khác hơn là minh triết, là Phật dạy. Bây giờ nói một cách nghiêm túc về cái nghĩa câu này để thấy á, đây là cái chốt mà chúng ta được giải thoát tự tại. Kèm chữ tự tại để thấy rằng là tự tại là ngay đây bây giờ, chứ không phải là chết hay là đi cõi nào. Thì chữ liệu thoát nó không phải là người chết mà thoát như vậy. Thì sau này mình để ra ngoài nghe ai chết nửa chừng chưa quy y, họ hay đặt cái pháp danh là liệu thoát đó. Liệu thoát không phải chơi chết đi đâu, không phải đâu. Nhớ là gom lại là liệu sanh thoát tử không ngăn ngại, tức là được liệu thoát sanh tử. Liệu thoát là gì? Liệu là tỏ rõ, trí tuệ thấy rõ mà vẫn bất động, phân biệt mà không phải ý. Thì khi mà liệu như thế thì các pháp vốn tự như, cho nên mình tự là vượt thoát. Tỏ rõ sanh tử, tự vượt thoát, không còn bị sanh tử chi phối, thì gọi là liễu thoát sanh tử. Vì vậy Ngài Huyền Giác, Ngài nói liệu gì? Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không. Cái liễu nó giống như người ngộ á. Người nào mà liễu rồi, tỏ ngộ rồi, thì nghiệp chướng xưa nay không. Không không phải là không có, mà không còn giá trị. Giống như một cái chùm ngói gặp dày, phải đấm cho bể. Nếu đứa bé 1, 2 tuổi, 3, 4 tuổi mà đấm là sẽ bị tổn thương cái tay nặng nề, có thể gãy xương. Nhưng với lực sĩ, đấm đó là giải trí, là bình thường. Thì phải đấm cái đống ngói đó, tạm gọi là nghiệp nó có. Nhưng với đứa bé bị tổn thương thì nó có nghiệp thật. Nhưng với lực sĩ thì không hề hấn gì, bình thường. Đó là cái người đã liễu, đã ngộ. Cho nên nghiệp chướng xưa nay là trong lành như vậy, thanh tịnh như vậy, không nói có hay là không. Cho nên chỉ không đấy là trong lành như vậy, thanh tịnh như vậy, như nhiên. Hoặc là Ngài Huệ Khả, Ngài trình với Tổ Đạt Ma là liễu liễu thường tri, rõ ràng thường biết. Thì cái chữ liễu đấy là nó đồng với là ngộ tâm. Thì ngộ tâm thì từ lá được từ tại tiếu xá giải thoát. Thì chữ thoát này là từ tại. Từ tại là sau khi chết mới từ tại hay bây giờ? Bây giờ, ngay đây. Bây giờ tôi muốn mấy con để hiểu làm sao mà tại cái cách hiểu là liệu thoát là một cái người chết mà họ đi cõi nào, bỏ cái đó đi. Hiểu đó là hiểu sai, hiểu đó là nghe người ta nói, hiểu đó là quế mua. Tôi muốn nhấn mạnh vậy để đại chúng đừng có lầm nha. Có học là vậy. Thì liệu thoát sanh tử là gì? Liệu là cái người ngộ tâm. Thoát là từ việc thoát, tức là tự tại. Cái đối tượng mà mình được tự tại là gì? Là sanh tử. Sanh tử là gì? Là cái mà con người ta mê và ở trong cái biển này ra không được. Chứ không phải sanh tử là chuyện sống chết không? Sống chết là cái biểu hiện chơi vui thôi. Chứ còn mình nói rằng là chết mà mình thấy mình nghiệm nhiên chết, mình không có sợ là mình được tự tài sấm tử. Đâu đơn giản vậy. Nếu mà chết nghiệm nhiên thì mấy bà già, tôi nói giống bà nội tôi này, bà đâu học pháp nhiều đâu, bà ở quê bà đâu biết gì nhiều đâu. Bà chỉ có tịnh tâm rồi ở tốt. Tới khi gần chết bà không đau đớn, bà biết trước ngày chết. Đúng giờ đó bà nằm nghiêng bên tay phải như Phật, bà thở khi bà đi. Vậy là bà được giải thoát sao? Cái đó nó được phân thôi, đâu giải thoát cái gì đâu. Nghiệp lành nó cho vậy thôi. Chúng ta đâu có định nghĩa giải thoát đơn giản như vậy. Giá trị giải thoát nó không có thấp như vậy, không có kém như vậy. Đừng hiểu kiểu quế mua, học cho tới nơi tới chốn. Cái giải thoát là các pháp không còn chi phối, ngay đây từ vượt thoát. Vượt thoát là sao? Vượt thoát là không phải ngay bên bông mà chẳng phải rơi bên bông, mà cái gì đối diện chúng ta không có dính dáng gì, nó bình thường, nó tự vượt thoát chứ không làm gì hết trơn. Được tự tài, được tiêu sái. Muốn được cái đó phải có năng lực trong tâm. Mà năng lực tâm đủ chín khi chúng ta ngộ. Ngộ là liễu. Mà tự tài là thoát. Liễu thoát là tọ ngộ thì tự vượt thoát. Vượt thoát cái gì? Sanh tử. Sanh tử là gì? Là cái mê mà chúng sanh đang lằn hợp trong đó, gọi là cái biển sanh tử. Chứ không riêng chuyện sống chết. Còn nếu nói chết thì tôi nghiến răng nghiến cổ tôi chết kìa cho nó mạnh bạo là được tự tài. Vậy mà cái thằng mà anh hùng á, nó mổ bụng nó chết vậy nó được giải thoát sao? Được tự tài sao? Cái đó nó liều chứ đâu phải tự tài đâu. Nó tự tài được một cái liều chết, nhưng nó không thể tự tài được với sở thích của nó, với tập khí của nó, với nóng giận của nó. Nó giỏi chết vậy nó có giỏi nhìn người ta không? Ta chọc tức nó giỏi nhìn không? Cái đó không phải là giải thoát. Giờ chúng nắm rõ này chưa? Tôi muốn nắm cho chắc nghe. Nhưng mai kia mà không chắc á, họ đưa ra những cái từ này, những cái tướng này ra thì mình lớ quớ, mình không có thoát được. Bài chúng ta học là căn trần giải thoát. Những tiết trước mình đã được nghe qua từng mục một. Mục thứ nhất là nghe nói khổ đau và an lạc giải thoát nó có vẻ lớn lao, to tát. Nhưng kỳ thực, hai cái nguyên nhân này nó nằm ngay sau căn của mình. Khi sau căn tiếp xúc sau trần mà dính mắc thì khổ, là phiền não, là sanh tử. Sau căn tiếp xúc sau trần mà không có dính mắc thì được tự tại giải thoát. Mười phương chư Phật đồng dạy như thế. Chúng ta hỏi tại sao mà mình lại dính mắc thì mình đã biết rồi, không lặp lại mất thời gian. Rồi vì sao khi mà sau căn dính mắc sau trần thì phải bị khổ? Nếu không bị khổ thì mình không cần tu. Mà bây giờ dính khổ vì sao như thế? Mình đã học rồi thì thấy nó khổ quá rồi, phải tìm đường giải thoát, bứt khỏi cái trói buộc của sanh tử để được giải thoát. Thì muốn biết giải thoát, chúng ta phải biết cái ý nghĩa giải thoát trước, để hướng đến giải thoát cho đúng. Thì vừa rồi mình vừa học và vừa nghe xong, thì hôm nay đi cụ thể vào bài đó là bằng cách nào để được giải thoát. Đó là bài học hôm nay. Ngài Ngượng Sơ Huệ Tịch đến Thiền Sư Trung Ấp hỏi thế nào là nghĩa Phật tánh. Thì Ngài Trung Ấp Ngài nói là ta nói cho ông một cái ví dụ. Giống như trong một cái ngôi nhà có 6 cái cửa, Đông Tây Nam Bắc, Tây Bắc Đông Bắc v.v. 6 cửa. Trong nhà có nuôi một con khỉ nhốt ở trong đó. Thì cái bầy khỉ bên ngoài á, nó đi đến cái cửa đông nó kêu chế chế. Thì con khỉ bị nhốt trong nhà nó cũng kêu chế chế. Nó đi qua cửa tây nó kêu chế chế. Thì con khỉ trong nhà nó cũng qua cửa tây nó kêu chế chế. Như vậy lần lượt đàn khỉ bên ngoài đi qua cửa nào nó kêu, thì con khỉ trong nhà nó cũng đi qua cửa đó nó kêu. Khi ví dụ như vậy thì ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ngài thưa: vậy thì khi con khỉ ở trong nhà nó ngủ rồi thì sao? Thì ngài Trung Ấp ngài bước xuống giường thiền, ngài nắm đứng ngài Ngưỡng Sơn và nói: chóe chóe, ta cùng ông thấy nhau rồi. Câu hỏi đầu tiên: con khỉ trong nhà là gì? Con khỉ bên ngoài là gì? Nó bổ trung trả lời thì coi con khỉ trong nhà là gì mà con khỉ bên ngoài là gì.
Cô Phật, con kính bạch chân thầy và toàn thể đại chúng. Theo con hiểu thì câu này ví dụ là con khỉ trong nhà như là cái tâm sinh diệt, còn sáu cửa như là các căn của mình, còn sáu con khỉ ngoài ví như là sáu trần.
À, ngồi xuống đây. Bảo Trung nói là con khỉ bên trong là tâm sinh diệt, cửa là chỉ cho sáu căn, đàn khỉ bên ngoài là chỉ cho sáu trần, là các pháp, thì đúng rồi. Nhưng mà nếu nói chính xác hơn một tí á, con khỉ bên trong là ý thức phân biệt, và sáu cái cửa chính là sáu căn, và đàn khỉ bên ngoài chính là các cái cảnh bên ngoài. Vậy thì Minh Ấn đứng lên hỏi thử là khi mà mới đem cái bộ đàm về để sử dụng chạy pha đò, rồi mình vây lại mình thử, vậy là con khỉ bên ngoài là gì, con khỉ bên trong là gì?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy và toàn thể đại chúng, trên thầy hỏi là khi mà mang cái bộ đàm về mà mình hứng lên mình thử á, thì tức là mình vọng động, mình không làm chủ được, thì lúc đó là mình bất giác mình thử á. Còn nếu mà mình vẫn thử nhưng mà mình sẽ chủ động, mình sẽ biết được cái gì mình đang làm, khi đó thì mình làm một cách nó bình thường tự tại.
Tức là khi đem cái bộ đàm về mà mình phấn khởi, mình thấy đó là mới, thì mình hăng say mình thử á, thì đó là bị vọng động. Con khỉ bên trong là cái tâm vọng động phân biệt của mình, con khỉ bên ngoài là cái bộ đàm chứ không phải là con khỉ. Vậy thì chúng ta nhớ, cái bộ đàm nếu mà mình không có thử nó có biết không? Nếu mình không có thử, nó nằm dưới nước á, nó có tự biết không? À không, cho nên chúng ta nhớ chỗ này á, đừng đổ thừa tại vì này tại vì kia, tại vì tôi ham tu mà tại vì quýnh đó làm tôi động. Không vì quýnh đó, nếu tâm mình không động thì quýnh đó cũng không làm mình động được. Còn nếu tâm mình mà động á, thì cái cây đứng đó mà thấy mình cũng dễ gai, mình bẻ cho nó gãy đi, mà chặt đi, mình muốn đốt nó đi. Cho nên cái bên ngoài á là do cái phân biệt vọng động của mình, chứ không phải do cảnh. Như vậy là chúng ta trách là tại cái này làm cho tôi phiền, tại kia làm tôi không được, cái đó là chúng ta trách trần cảnh. Mà không biết rằng là cái vấn đề ở đấy á, là ngày Ngược Sơn ngày nó cũng khỉ ở trong nó ngủ thì sao, chứ không nói đang khỉ bên ngoài ngủ. Là chúng nhận ra chỗ này không? Con khỉ ở trong ngủ rồi thì sao, chứ không nói là đang khỉ bên ngoài ngủ. Khỉ bên ngoài kêu thoải mái đi, chỉ cần con khỉ bên trong ngủ rồi thì con bên ngoài nó kêu nó vẫn thanh tịnh à. Cho nên mình ứng nói ý thứ hai á, nếu mà tâm mình vẫn làm chủ mà thử bồ đàm thì nó vẫn là bình thường, là giải thoát. Đó là con khỉ bên trong nó ngủ đó. Vậy thì hỏi mình ứng tiếp. Vậy khi mà ngài Ngưỡng Sơn nói khi con khỉ bên trong ngủ rồi thì thế nào, thì ngài Trung Ấp bước xuống tòa, nắm tay ngài Ngưỡng Sơn và nói: chóe chóe, ta cùng ông thay nhau rồi. Nghĩa là sao?
Dạ bạch thầy, theo con hiểu là khi ngài Ngưỡng Sơn đã nói như vậy thì ngài Trung Ấp biết là ngài Ngưỡng Sơn đã hiểu được cái ý của ngài Trung Ấp á. Và khi đã hiểu thì tự sẽ thấy nhau ạ. Và ngài Trung Ấp sẽ hành động như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ở đây tôi muốn hỏi Minh Ấn để đại chúng để ý học một điều, không phải là tôi đem ra tôi chê nha. Nhưng tôi muốn để Minh Ấn nói rồi tôi chỉ cho chúng giật mình ra dễ nhớ. Còn tôi nói một chiều á là chúng khó nhớ, dễ trôi qua. Minh Ấn nói á, khi ngài Ngưỡng Sơn nói như thế thì ngài Trung Ấp hiểu ý ngài Ngưỡng Sơn rồi, cho nên bước xuống nắm tay như thế thì nó không có sai nhiều. Nhưng mà khi nói như vậy á thì chúng ta bị cái lỗi là mình quán cái tật tìm hiểu giai thoại mà không thấy được giai thoại ngay nơi mình. Có nghĩa hiện nay cái chuyện của ngài Trung Quốc, ngài Cường Sơn là cái chuyện của mình, chứ vậy về giai thoại đó Mà khi hiểu về giải thoại ấy, chúng ta hay nói theo chữ nghĩa cái nó bị nhầm. Nhớ là đầu tiên Ngài hỏi về nghĩa Phật tánh. Thì Phật tánh không có ý, chứ không có cái hiểu cái ý của Ngài Ngự Sơn trong đó. Và không có cái chuyện mà Ngài Trung Ấp hiểu Ngài Ngự Sơn, không có hiểu. Trình ra thì thấy nhau, tức là thấy rõ cái tấm lòng đó. Không phải bắt bẻ từng chữ, mà tôi chỉ chữ để đại chúng thấy rằng là chúng ta đừng có nên biến cái giai thoại thành câu chuyện để mình hiểu về nó, mà phải bằng cái tấm sáng của mình thấy cái câu chuyện đó nó là chuyện của mình trước mặt này. Tôi chỉ để đại chúng có cái cách học, cách tu, rồi sau này đứng lên giảng chúng ta tự tại, tự tin, thấy rõ. Chứ không phải mình học cách đó à, mà kia khổ lắm. Chép đây bang đây bạn ngồi đó mà do mà đọc nó mệt lắm. Đến cái giai thoại đó là chuyện của mình thấy nè. À, thì tôi hỏi quanh để chúng có cơ hội cùng làm việc để thấy vấn đề. Giờ tôi kết luận lại này. Tôi lặp lại bộ không nhớ, bộ không hiểu nhầm á, là tôi giảng cách này á, là để chúng nói rồi tôi theo lời chúng tôi giảng. Không phải như vậy. Nếu theo lời chúng thì nó khuyết, nó không có viếng dung. Cái thấy của tôi là nó có rồi. Hỏi chúng á, là để chúng cùng làm việc, để chúng sáng vấn đề, để chúng chủ động để học nó thấm, nó thấy, thấu. Chứ không phải là tôi nghe chúng nói rồi tôi giảng theo chúng. Thì tôi chỉ chúng cái cách hỏi này là cho chúng nói, một người nói rồi tất cả người nghe để nhận ra. Còn cái thấy của tôi là tôi có trước rồi. Thì mỗi lần làm ba kiểm tra chúng biết rồi. Tôi soạn sẵn, tôi cho chúng nói thoải mái. Khi tôi chiếu lên bàn cái thì những cái lời của chúng nói không bao giờ mà nó thoát ra ngoài hay nó khác hơn được. Thì đây kết lại cho chúng nhớ cái giải thoại này. Thứ nhất, Ngài Ngự Sơn hỏi Ngài Trung Ấp về nghĩa Phật tánh. Chốt lại đó là nghĩa Phật tánh, chứ không phải chữ khác. Thứ hai, Ngài Trung Ấp Ngài đưa ra một ví dụ. Chúng ta muốn nhớ cái đó, thấy cái ngôi nhà này có 6 cửa, 6 cửa là 6 căn. Trong nó có nuôi một con khỉ. Con khỉ đó chỉ cho ý thức phân biệt. Bên ngoài có một đàn khỉ, đàn đó mấy con kệ nó là 6 trần mà, nó bạc ngang con chuyện của nó. Thì khi đàn khỉ nó có cái cửa này nó kêu thì cái con trong này nó có cửa đó nó kêu. Ví dụ như khi mà mình khỏe mình ra mình nhìn con khỉ á, thì con khỉ ở đây mà cửa mắt nó kêu thì con mắt nó nhìn nó nói theo. Còn khi mệt quá mình vô mình nằm mình nhắm mắt mình nghỉ rồi thì người ta nói với lỗ tai thì con khỉ kêu lỗ tai thì con khỉ trong mình ra lỗ tai nó nói. Như vậy cái rộn ràng, cái sanh tử ở đấy á, là khi 6 cửa là 6 căn, nó tiếp xúc với đoàn khỉ bên ngoài là 6 trần. Mà sanh ra rộn ràng là do con khỉ ở trong này nó còn vòng đồng, nó sung mãn, nó quầy quá. Cho nên cứ chóe chóe nó rì, nó phá chuồng, phá rõ, nó làm mình mệt lắm. Thì bây giờ muốn thấy nghĩa Phật tánh á, không cần đóng các cửa. Đóng thì đóng, nó kêu kêu nghe. Cũng chẳng cần đuổi khỉ bên ngoài. Chỉ cần con khỉ trong nhà này ngủ là xong. Nắm được ý thứ hai chưa? Con khỉ trong nhà ngủ liền xong. Khi con khỉ trong nhà ngủ rồi thì thế nào? Đó là câu hỏi của Ngài Ngự Sơn. Thì Ngài Trung Ấp, Ngài bước xuống tòa, Ngài nắm tay, Ngài nói chóe chóe, ta cùng ông thấy nhau rồi. Ở đây nhớ nè, khi con khỉ trong nhà ngủ rồi thì tại sao Ngài Trung Ấp Ngài còn nói là chóe chóe? Nếu ngủ rồi mà không kêu chóe chóe thì chúng ta rơi vào cái chỗ cái định tánh thanh văn, chỗ bất động mà không có diệu dụng nào. Cho đến lúc này á vẫn kêu chóe chóe nhưng mà không có động. Đại chúng nhớ chỗ này nha. Thấy một tí này á là cái khí pháp thượng thừa nó có ra. Quên cái này á thì rơi vào cái chỗ kềm đè và thụ chứng, là mất cái diệu dụng, không có tự tại. Lúc này kêu chóe chóe được không anh? Được phải không? Cho nên Ngài nói chóe chóe, ta thấy nhau rồi. Thấy nhau là gì? Không phải có Ngài Trung Ấp thấy Ngài Ngự Sơn, mà quá khứ chư Phật, hiện tại những bậc tu hành đắc đạo, Tổ Huệ Khả tỏ tâm này, liệu tâm này, thì Ngài Đạt Ma nói là tột tấm đó và tấm thể chư Phật như nhau. Đến vì lai ngàn sau, ai về trong cái đạo này, trong cái tâm chân thật này, trong cái thiền tụy này đó, thì tâm tâm vốn đồng. Các ngài nói xa xôi chưa bao giờ thăm nhau, nhưng mà há là nói rằng là chưa từng gặp nhau sao? Thấy nhau tức là về trong cái đạo đó thì nó không khác. Nói nín cười ý nghĩa, nghĩa lý nói ra là biết nhau không khác. Giống như ai ở trong đây thì diện tả trong phòng này, người tả tượng Phật, người tả cái quạt, người tả cái bàn ghế, tuy có khác nhưng không khác, bởi vì ai cũng thấy như thế, không nói ai cũng biết hết. Thấy nhau là vậy. Cái chỗ này gọi là tâm ân tâm. Vậy thấy rõ nghĩa Phật tánh chưa? Con khỉ trong nhà nó ngủ rồi thì sáu căn cửa vẫn mở, mọi thứ vẫn sinh hoạt, vẫn chóe chóe, sáu trần vẫn đua nhau phát triển, xã hội phát triển văn minh 4.5.6 chấm thoải mái, mà nó vẫn là không có chấm nào là bình thường. Vậy thì khi con khỉ ngủ thì cái diệu dụng tánh Phật hiện tiền, gọi là nghĩa Phật tánh. Cái nghĩa tức là cái chất, cái diệu dụng của nó hiện tiền, chứ không có định nghĩa nữa. Định nghĩa là ý thức rồi. Và khi con khỉ trong nhà ngủ, tánh Phật hiện tiền, thì cái năng lực của tánh Phật sẽ cho chúng ta được từ tài giải thoát, gọi là liệu thoát đó. Vậy bằng cách nào để con khỉ ngủ, và có nghĩa là bằng cách nào để được giải thoát? Thấy cách giải quyết chưa? Để được giải thoát thì con khỉ ngủ. Con khỉ ngủ, nghĩa Phật tánh hiện tiền thì tự tại giải thoát. Vậy bây giờ bằng cách nào để con khỉ phân biệt, con khỉ vọng động nó ngủ? Và có nghĩa là bằng cách nào để được giải thoát? Thứ nhất là dùng trí để nhận biết, đối trị và tu tập. Đây là chỉ cho hành giả chưa ngộ tâm, còn trong quá trình hạ thủ công phu tu tập. Một tình huống, một hoàn cảnh xảy ra, chúng ta bất giác bị mê, trí nó vắng, nó thiếu. Thì lúc này, một là mình không có lực, hai là không tỉnh sáng, ba là không thấy rõ bản chất, bị mê lầm, gây cho mình đau khổ. Bây giờ mình chỉ cần tỉnh tâm lại, chứ chưa nói là ngộ đạo đâu. Lấy lại định lực, nhìn thẳng vấn đề để trí mình nó sáng ra, nó thấy rõ bản chất vấn đề, thì chúng ta ngay đó là bớt khổ, rồi có cách giải quyết, có cách tu tập để chúng ta được hết khổ. Tôi ví dụ như vấn đề có tâm tốt, tu tốt, tích cực trên công việc, hết mình lo cho đạo pháp, quên mình vì đạo. Nhưng mà trong cái tốt đó, khi mà nó quá một tí thì nó lòi ra cái bất giác. Mình tưởng là mình đang hết lòng vì đạo, quên mình vì đạo, sẵn sàng chết cái bản thân này vì Phật sự, vì chùa, vì việc tu hành. Nhưng mà quá một tí thì nó rơi vào bất giác là không phải tu. Nó uổng cái đó, nó phí cái đó. Là gì? Khi mình nhiệt tình quá, bắt đầu này, mình muốn làm cho nó được trôi tròn công việc, mà việc nó nhiều quá, cho nên nó có quá nhiều việc mình phải sắp trong buổi sáng, trong ngày. Mình gấp quá, mình phải tranh thủ. Nhưng khi tranh thủ quá thì nó bị lăng xăng, thì mình phải kềm đè lại cho nó tỉnh. Như vậy chúng ta làm một lúc hai việc. Một là nó nhiều việc quá, nó lăng xăng. Việc thứ hai là mình phải kềm lại cho nó tỉnh. Nhưng mà do vì mình tích cực quá, thì lúc đó là vừa kềm mà vừa tranh thủ thì mất mình, quên tỉnh. Nó có kềm thôi chứ không có tỉnh, nó quên tỉnh. Cầm với cái nhiệt tình quá thì chúng ta lòi ra cái bất giác. Mà trong cái việc tốt, cho nên mình không thấy cái bất giác mà thấy cái tốt thôi. Thì từ đây bắt đầu chúng ta sẽ bị thiệt thòi, đó là nhiệt tình sanh phiền não. Vì sao? Ví dụ như mấy vấn đề mà tích cực hiện nay đó, từ quay lại là biết. Ví dụ như có tâm tốt, việc gì tôi giao là giải quyết một cách tích cực, nhiệt tình. Nhưng mà trên việc cũng ham tu, vì ham tu mà việc nó nhiều, nó tấn công quá, cho nên hơi kềm đè cho nó tỉnh. Mình thấy rằng là mình tích cực là tốt, mình kềm đè, mình tu là tốt. Lấy cái tốt đó, cái mình quên rằng là mình đang bất giác mà mình không biết. Bước giác chỗ nào? Tới khi chở đồ về cái mình tránh thủ đúng đầu á, là mình phải làm vậy cho nó đúng nè. Thí dụ như mình đưa ra hai cái dĩa trái cây mình muốn chia cho nó đúng á, chứ không phải tham gì. Mình đưa ra mà lợi vấn đề họ sai á, họ lấy cả hai dĩa vốn không đúng, phải phải một dĩa đem ra ngày một này. Tức là cái đó nó tốt, nó không sai, nhưng mà nó thiệt thôi là chúng ta đang quá tốt mà nó quên cái tỉnh. Quên tỉnh này lâu ngày mấy vấn đề mất lực, không có lực. Không có lực thì nó được tấm tốt, mà lực thiếu, thưa đại chúng, lực thiếu là nó phiền não. Nó phiền não chỗ nào? Tại vì cái việc làm bản chất nó đã không có chủ động trong tâm rồi. Nó tốt, nó giải quyết à, chứ nó không chủ động. Chứ chủ động đâu vậy? Thì khi mình không chủ động, lực nó không có. Không có nhờ mấy vấn đề, họ thấy ra họ chọn câu là mình sùng mang trờ má ngày, mình phiền ngày. Rồi thứ hai á, ngày lâu ngày cái tự nhiên thấy mình nó bị ngây thơ, nó bị vùng về. Cho nên huynh đệ mà tỉnh táo họ nhìn mình họ nói trời ơi, tội quá. Huynh đó nhiệt tình quá, mất tu rồi tự nhiên thấy nó tội. Nó ngây thơ chứ nó không còn là trí tuệ mạnh mẽ. Còn tình tôi chỉ cho coi nè. Mọi chuyện mình nhiệt tình là tốt, đúng hết rồi đó. Bây giờ tôi chỉ cho, không phải bớt mà thêm một tí nữa. Là mình tỉnh tài. Ví dụ như cái trái cây đó mình muốn lấy bớt một phần để làm gì đó, không cần vội. Mình nhớ mình để cho huynh nó đem vô kho rồi, mình từ từ mình nói cũng được không sao. Ví dụ mình đưa hai dĩa trái cây ra coi nha, sau đó thay vì để một dĩa dọn lên bàn, dĩa đem vô kho, mà huynh đó không biết đem vô kho, nó đâu đi xa đâu, nó đâu có sanh từ đâu, chết gì đâu, gấp gì ấy. Ví dụ bưng lộn mình cũng cười, cười xong cái mình nói khoan, đưa đây, không phải vậy. Hay không? Ta đường bề như vậy. Nhớ chữ đường bề nha. Đường đường, đường bề. Ôi về, hổ gầm, sư tử gầm. Chứ đừng có gấp quá, nó giống như mấy cái con già càng cứ thế. Không được. Đây là gì? Đây là định tĩnh, dùng trí để thấy biết. Thì chúng ta nhúc nhích nói gì trái cây cũng là đạo lý. Nó có trong đó, nó bàn bạc trong đó. Sư tử gầm ở trong đó. Những này nói thì nghe nó thường, nhưng chúng nhớ rằng chúng ta đang vấp vào những chỗ thường này mà đánh mất công phu. Nó uổng đi. Để tôi chỉ á. Ở đây bộ chương nó kinh nghiệm ha. Có thể là kinh nghiệm nha. Nhiệt tình mà phải đương bệ. Thầy tu là cái thế hổ tựa sớ. Mình là thiên tăng mà. Thêm này nữa. Không thêm này nữa là nó lạc hậu đó. Thì trước đó, nếu mình làm việc tự nhiên mà xử lý vậy, nó không có lỗi. Những thiệt thòi cho mình là chúng ta không có cái định, không có trí để thấy ra. Cho nên cái kết quả sau đó nó bị thiệt thòi, nó không hợp đạo, nó dễ gây mình phiền muộn. Rõ ràng mình làm việc nhiều mà bị vấn đề chọn phiền muộn liền hả? Đó là chúng ta nhiệt tình sanh phiền não, nó uổng, nó phí. Và cũng nhiệt tình như vậy, chứ không phải là cái dạng mà tôi thủ thôi, vấn đề chọt tôi. Không ngán, chọt chứ được mà chọt. Các pháp huyền hóa, chọt cho mai mốt ông đó, ông có chọt lụng cái quan tài không? Cho nên đời này nó có chọt, huynh đệ có xấu, không ăn thua. Sanh tử không có quan trọng đâu, chọt không lụng sanh tử đâu. Đó là gì? Dùng tuệ thấy ra. Và lúc đó là dùng định để mà ổn cho mình chứ. Tức là chúng ta vẫn tỉnh táo, tỉnh tài, nhiệt tình. Và giải quyết thấu tình tột lý. Nhưng mà cái được ở đây á là không mất cái tuệ chính mình. Thì mấy vị mà nhiệt tình á thì không phải bớt mà thêm cái này. Đừng gấp. Nghe tôi vậy đó, ai làm gì tôi tỉnh tỉnh tôi cứ riu về. Họ làm lợ họ nói trời ông thầy cứ riu đủ kiểu rống mình hiểu không nổi đó. Tôi nói có gì đâu hiểu. Tôi vô tâm tôi cười. Từ từ. Vấn đề đó không có làm gì nữa thì mình nói sao đâu. Cái gì mà giống như trượt chân té mà nguy hiểm tính mạng thì mình mới gấp cứu huynh đệ. Con này đâu gì đâu, không gì hết. Mình cứ cười tỉnh. Rồi sau đó nó không phải vậy đâu, vậy nè, vậy đó. Học thêm cái tỉnh đó. Thì đó là chúng ta dùng trí nhận biết thì chúng ta tu tập được. Còn nếu mà thiếu cái đó thì chúng ta bị trôi trên sanh tử, trên công việc. Thì cái mục dùng trí nhận biết để đối trị tu tập này á, nó có những mục nhỏ. Đầu tiên đó là thấy tột bản chất các pháp là huyền hóa không thật. Này là chia trả từng tí một để cho chúng phát hiện ra các pháp là muôn sự muôn vật, thấy tột bản chất thật của nó là huyền hóa không thật. Vì sao? Hoặc là có bao nhiêu cách Phật tổ chỉ cho mình thấy nó là không thật, bản chất của nó là không thật đó, nhưng vì sao như vậy? Phật tổ chỉ cho mình thấy rõ vì sao nó không thật. Có ai nhớ không? Tôi gợi ý là trong cái bài học về Bát Nhã đó, có nói tới ba cái nguyên lý mà thấy rõ bản chất các pháp là không thật đó. Có ai nhớ không? Đạo bộ thật học nhiều có còn nhớ không?
Dạ, muốn Phật bạch thầy, thầy tốt bản chất các pháp là hiện hóa không thật có các nghĩa. Thứ nhất nó là vô thường, luôn luôn là sanh diệt, và cuối cùng là hoại về không. Nghĩa thứ hai đó là khi đang có nó do nhiều duyên hợp thành mà có, và bản chất của nó là không bền chắc và rỗng tuếch đó.
Ở đây có vấn đề nào nhớ kỹ không? Chúng ta học không chỉ nhớ mà phải thấy rõ, thấy ra. Thấy ra thì nó mới thấm trong người mình. Nó tự thấy như vậy. Nó bằng trí thấy. Thì tôi nói vấn đề nghe là muốn đời sau nó cũng không quên. Kiếp sau ra là cái đầu óc mình tự nó ra cấu trúc liền. Học tới chỗ đó đó. Rồi từ cấu trúc nó mới phát minh được. Chứ còn nếu mà học thuộc lòng á, thì trước đó hỏi là ai thuộc hết, nhưng giờ hỏi lại nó quên, là tại vì không thấy ra. Có ai nhớ không? Để tôi nhắc lại lần cuối để chúng nhớ nè. Mình nhắm mắt lại mình cũng nhớ. Nó có hai hiện tượng đang xảy ra trước mắt mình về các pháp. Đó là thời gian và không gian. Thời gian là trước đó, hiện nay, sau này. Không gian là ngay khi đang tồn tại trước mặt mình đây. Thì các pháp á, theo thời gian á, trước khi chưa sanh nó chưa có. Khi đang có thì nó sanh diệt nhưng nó không có cố định. Và sau một thời gian nó sẽ không còn, hư hoại đi, biến diệt vô thường. Theo thời gian, đây là con đường tu hành của hàng Thanh Văn Nhị Thừa. Thấy theo cách đó, các pháp vốn là không thật. Mình đây cha mẹ chưa sanh chưa có. Bây giờ nhúc nhích nó cho vui, chứ nó cũng bình hoàng, nó già, nó yếu hoài, nó không cố định. Sau này chết nó cũng không. Thứ hai, không gian là gì? Nó đang tồn tại trước mặt cái này, cái đồng hồ, cái nhà này. Thì trong không gian nó có hai cái lý mà chúng ta thấy nó là không thật. Một là không do một thứ chủ đạo làm nên, gọi là không có chủ tệ. Mà nếu không có chủ thể thì không bao giờ thật được. Ai làm ra nó? Thứ hai, nếu không do một thứ làm nên thì do cái gì? Do nhiều nhân duyên làm nên. Mà nhân duyên á, thì Phật dạy là giống như mấy cái lâu nó gác vào nhau này. Cái lâu cái sậy nó gác vào nhau tựa vậy này. Thì nó có. Gió qua nó ngã cái nào rời cái đó thì nó tan. Cho nên là do nhân duyên hội tụ. Mà nhân duyên thì hợp thì tạm có, mà tan thì không. Cho nên chúng ta nghe những cái câu kệ ngày xưa các ngài dạy đó. Phù mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tờ điểu đồng lâm túc. Tại sao vậy? Nói chậm, nói chậm để quá chúng có hiểu chữ nhỏ không? Đài hàng lái thời các từ phi, ân nặng với phù mẫu cuối cùng cũng phải ly biệt, nghĩa trọng với vợ chồng cuối cùng cũng phải phân ly, tình người nghĩa nặng như chim. Nó ở trong rừng, ở đấy thì mình ở trong núi mình thấy đó. Chiều về cái chim nó líu lo, nó ngủ nhau trong một cây. Đài hàng lái thời các từ phi, tức là đài hàng là khi chết á, cái vô thường sanh diệt tới mà nó cướp cái mạng mình rồi, thì mọi người từ đấy đi, không ai cứu ai được hết. Đó là gì? Nhân duyên hữu tụ thì nhân duyên nó tan. Thấy rõ huyền hóa chưa? Thì khi mà mình muốn nói chuyện đó, mình phải có cấu trúc. Mình nói nào ra cái đó. Cấu trúc là gì? Là theo thời gian là gì? Mà không gian là gì? Thời gian thì ba thời, trước khi chưa có không, ngay khi tạm có là tạm, sau rồi tan là không. Đó là thời gian. Không gian là gì? Đáng có, không có một thứ làm nên nó, không chủ tế, mà nhiều duyên hợp lại mà thành. Đó là cấu trúc. Sau đó mới đưa thơ, đưa văn, đưa chuyện vô.
Chứ còn dạng không có cấu trúc, cứ nói chuyện này hết chuyện khác, nói hoài hồi, nói lung tung lang tang, nói đuôi nhau. Học cho nghiêm túc, nhớ cấu trúc chưa, đứa cấu trúc, sau đó dạng mềm thì gắn vô, nó ra đàng hoàng. Học cho chắc, học sao mà đùng vô là nó nhớ. Không phải tùng thuộc lòng đâu, thấy ra. Gì đâu mà nhìn vậy. Mấy bóng đèn này ngày xưa chưa có, trước đó không có, bây giờ nó có, nó thay đổi đủ loại đèn thường, đèn led. Rồi thời gian nó bị chập điện, nó cháy còn không? Không còn. Thời gian là như thế. Thì từ đó nó có người, nó vật, nó gì cũng được, nó của. Không gian là gì? Lặp lại, mọi thứ đang có, kể cả bản thân mình, không do một thứ làm nên. Có nghĩa là cái nhà này, một cái cột nó không thành cái nhà, một cái rúa cái men nó không thành cái nhà, mà hội đủ tất cả nó thành cái nhà, là không chủ thể. Hội đủ tất cả là nhân duyên, mà không chủ thể do nhân duyên thì không chắc thật. Và cái thứ ba tôi muốn nói ở đó là cái không tịch, rỗng lặng. Khi thấy huyền hóa thì tâm mình không có vọng động nữa, tâm an thì cảnh nó vắng lặng, tâm không thì cảnh tịch. Ngay đó là gì? Đó đạo hiền tiên. Nên khi đụng tới cái huyền hóa này, chúng ta phải nhớ tới ba cái nghĩa đó. Hai nghĩa đầu là ứng dụng, nghĩa sau là kết quả rõ ràng. Nhớ về mà ghi lại cái biểu đồ mấy vấn đề gọi là học kiểu mà hiện đại đó cho nhớ. Thì ở đây cái điểm đấy là thấy tột bản chất các pháp là huyền hóa không thật. Khi đại chúng hiểu cấu trúc rồi, tôi kể một câu chuyện chúng nghe. Thời xưa mấy ông quan á là trang trí trong nhà không phải chúng ta bây giờ mà đồ hiện đại. Mấy vị quan là hay chơi cung chơi kiếm, trên trong nhà treo cung treo kiếm rồi chơi. Thì người xưa họ rất nhẹ nhàng, rất tế nhị. Hôm rảnh rỗi, ông A ông mời ông B là bạn thân sang nhà chơi, ngồi rồi rót rượu thuốc cùng uống, rồi cùng bàn chuyện kiếm cổ. Thì ông A ông mời ông B là ông bạn á, uống cái ly rượu thuốc. Ông B ông nhấc cái ly rượu lên, ông để xuống, ông không có uống. Thì ông A ông ép uống đi. Thì ông B vì nể bạn cho nên cố uống ly rượu đó. Uống xong rồi là ông chia tay, ông về nhà là ông ói ra mực xanh mực vàng bình suốt cả 7 ngày, bình trầm kha. Thì khi mà ông A ông hỏi là ông B bị bệnh do uống ly rượu đó, thấy có con rắn ở trong ly rượu á, cho nên uống vô rồi thì rắn nó bò ra trong ruột á, mà nó ói ra tới độ mà trầm kha như vậy. Ông A ông hiểu rồi, ông không nói gì. Hôm sau ông mời ông B qua nhà, cũng ngồi ngay chỗ đó, cũng mời uống ly rượu đó. Thì ông B ông cầm lên thấy ông cũng không có uống, nhưng ông A ép uống. Thì lúc này là ông B ông nhìn hết nổi rồi. Ông dằn cái ly rượu xuống, ông nói: kỳ trước á, là anh mời tôi uống cái ly rượu này mà tôi bị bệnh một tuần lễ. Hôm nay anh lại tiếp tục dòn cái ly rượu mà có con rắn nó bò trong này ra, hại tôi nữa sao? Thì ông A ông cười, ông nói: Quân cầm ly rượu lên coi có con rắn nào không. Nó có, nó đang bò này. Thì ông A ông chỉ lên trên trần nhà có treo cái cung, cái bóng cái cung nó rọi xuống ly rượu, nó trao nguyên tạo hình con rắn. Thật ra trong ly rượu không có con rắn nào cả. Thì ông B ông để ly rượu qua chỗ khác thì không có con rắn, mà để thì có. Đó là cái bóng cái cung chứ không có con rắn. Ngay đó ông B ông cười ra và ông không còn bệnh nữa. Bệnh ở đâu? Trước đó ngỡ trong ly rượu có con rắn thật cho nên bị bệnh trầm kha. Sau đó biết ra không có con rắn thật nào trong đó, chỉ là bóng cái cung thì hết bệnh. Là một câu chuyện ví dụ dễ nhớ, nhưng mà nếu chúng hiểu qua câu chuyện thì nó thường. Nhưng mà cái chốt ở đây cho mình nhớ là cái bì bình trong sanh tử và giải thoát sanh tử, nó nằm ở trong một cái thấy thôi. Thấy các pháp nó là đồ bỏ mà ngờ nó thật thì bì bình trầm kha, bị sanh tử. Mà thấy tột nó là không thật thì sao? Hết sanh tử. Thế thôi, trong cái thấy thôi. Thì cái thấy này chính là trí tuệ. Dùng trí tuệ để thấy rõ, trí mới thấy được. Mà thấy rõ thì hết sanh tử. Ví dụ trước đó tôi nói một cái gì đó, huynh đệ hiểu nhầm ý. Tôi muốn ví dụ cho vui để chúng hiểu thôi. Nhưng Quân A đó vô tình không biết. Sau khi nghe tôi nói, nếu mà mấy vấn đề mà phiền nào tôi không có nói đâu, ai mà quan hệ tôi mới ví dụ. Mà khi ví dụ tôi cũng xin phép, tôi lịch sự lắm xin phép. Tôi nói không phải tôi nói xấu vấn đề, ai cũng con xấu hết, mà cái này không phải nói xấu. Cái này huynh quan hệ không, quan hệ tôi xin phép. Tôi lấy ví dụ cho chúng hiểu, mình có phước. Còn mình sai thì mình sửa. Hôm nay sai, ngày mai sửa hết sai, có gì đâu quan trọng. Nhưng mà huynh đó trước đó không biết, phiền não, buồn phải. Mà khi buồn thì sao? Người mình làm như nó tuột hết năng lượng à. Đi cũng không nổi, ngủ cũng không yên, ăn không được, khó chịu lắm, khổ. Khổ không? Là bị sanh tử. Tại vì thấy cái đó là thật. Sau đó mình dùng trí, mình thấy đâu gì đâu, chả là ai mà không sai. Bộ mình nói bộ Thanh nó cười mình, nó cười cười cho nó không sai. Đầy nó chứ có gì đâu cười, ai không sai. Nhưng mà cái quan trọng là hôm nay sai mà biết sửa ngày mai hết sai. Và thầy nói thầy cũng không có ác ý. Thầy nói rồi trên lớp là thầy không có nói tội, không có cự tội, không có xiến xéo. Thầy không có xiến sọ, thầy không có tấm đó. Chẳng có xin phép mượn để ví dụ chúng hiểu thôi. Đâu gì đâu. Còn nếu mà thầy nói mình sai, ngày mai mình sửa hết sai có sao đâu. Nhận ra như vậy thì hết khổ. Thế thôi. Tôi nói đại chúng nghe là, thật ra mà nói tôi cũng đã từng bị, chứ không phải tôi là thánh đâu. Tôi nói thật với nhau á, mình là tôi với đại chúng giống nhau đó. Ta đang tu, nó có những cái nỗi khổ vô duyên lắm. Nó làm cho mình khổ. Trời ơi đất ơi, trời ơi nó khổ. Mà tôi nói vấn đề nghe là, nằm xuống là nhà nó tự quay, ăn là nước miếng nó đắng ăn không có vô, người nó rút hết năng lượng đi không có nổi, kỳ cục nằm nó không có ngủ. Nhưng khi mà nhận ra nó vô duyên, nó đâu có đáng đâu. Nó giống cái câu chuyện mà trời mưa giông con vịt nó buồn quá, nó quấy cái đầu, nó cặp cái mỏ trong cái cánh, nó có giò lên, nó hóng mát vậy này. Mình tưởng con vịt một chân nó thọt xuống hai chân nó đi. Một chân trước đó là nó yên, mình la lên nó thọt xuống hai chân nó thành hai chân. Nó không có khoảng cách nào hết, nó bình thường. Tại sao chúng ta dài dột từ cho nó là thật, không biết cách chuyển hóa mà đến khổ vô duyên, vô lý lạ lùng. Nói giờ cho nó thấm để mà tu. Cho nên quý đệ nhớ là ai còn tu cũng vất vả giống nhau. Cái nỗi khổ sanh tử nó tha thứ khi chúng ta ngộ tâm, có chút lực, nó mới tha mình phần nào. Chứ còn mình còn tu là phải nghiến răng nghiến cổ thôi, chứ không ai mà khỏe đâu. Tôi nói thật như vậy đó, không ai tài đâu. Ngộ tâm á, thì cái tâm đó nó làm cho mình tự tại, an ổn. Còn chưa ngộ tâm ai khổ hết á. Thì tôi muốn nói ở đây á, nhiều lúc cái nhìn của mình nó trói mình. Cho nên bây giờ mình sửa cái nhìn lại cho đúng như này. Một, đúng pháp. Hai, thanh tịnh. Ba, nhiệt tình vì đạo. Hết. Thế thôi. Gì sai mình lắng nghe mình sửa. Mình lập trình hẳn như vậy đi. Nói thẳng nhau, nói thật nhau vậy mà tu. Chứ đừng có nên quanh co. Tôi cũng che giấu huynh đệ làm gì. Tôi bắt ngồi đến lại tôi làm gì cũng cần. Tôi nói thẳng cho chúng nghe đó. Tôi chỉ cần chúng một, đúng pháp. Hai, nhiệt tình với đạo. Ba, ham tu. Có kết quả. Hết. Thế thì chúng ta không có gì phải khổ với nhau hết. Cứ vậy mà làm thôi. Mình chưa được thì mình phấn đấu ngày mai. Thì thấy như vậy á, để chúng ta thấy rằng là thế gian trần gian huyền hóa đã đành. Chúng ta tu hành đấy, cái việc tu hành tôi nói thẳng đại chúng nghe vẫn là huyền hóa. Vì sao? Cái tu này để mà ngộ tâm, chứ không phải tu để mà cố chấp mấy cái hình thức này đâu. Nếu mình không thấy nó là huyền hóa đó, thì mình lại bày vẽ nhiều thứ. Chính cái hình thức tu hành nó trói cột trở lại mình. Tu hành mà bị trói buộc, sai pháp. Và nói tu hành là huyền hóa là có tu, chẳng phải huyền hóa là rất lớt không tu thì nó bị phiền não nó sai. Cái đúng pháp ở đấy á, thấy huyền hóa mà chúng ta giải thoát tự tại. Thì chịu huyền hóa ở đấy không phải là mình nói bỏ giả gì. Mà tôi muốn nói rằng là đừng trù trên tướng tu hành. Không dừng trên tướng tu hành. Thoát qua tướng, lướt qua tướng. Chụp lấy kết quả, ngộ tâm, giải thoát. Như vậy chúng ta sống làm sao mà tất cả mọi việc trong thiền viện trôi tròn, kỳ cương, đúng pháp, đúng luật. Nhưng mà chúng ta giống như đi trên mây, trên gió, chứ đừng có luống với buồn sâu. Tâm mình phải ngời ngời trên đó và được tự tại giải thoát. Đó là gì? Là thấy tột bản chất các pháp là huyền hóa không thật. Cho nên trong cuốn Thiền Tông Việt Nam của thế kỷ 20 sông viết, sông nói vọng tưởng lên mình nói huyện mình bỏ là đúng rồi. Các cái pháp thế gian không cần mà nói huyện mình bỏ là đúng rồi. Nhưng mà một cái ý tưởng hay, làm sao mà mình nói huyện mà bỏ? Cái này mới khó. Đó là sông nói đúng huyệt của mình đó chứ. Bây giờ những cái ý tưởng hay, những cái chân lý trong kinh điển làm sao nó giả được? Sao bỏ được? Nếu bỏ tu sao? Thì bỏ đấy không phải là vớt. Bỏ đấy là gì? Kinh điển như ngón tay chỉ mặt trăng, nửa ngón tay thấy mặt trăng, tức là lướt qua ngón tay chứ không có bám trên đó. Đó là bỏ đó, là buông đó. Thấy cho rõ chỗ đó. Thì hiện nay cũng vậy, mình buông bỏ thế gian là tốt, là đúng. Nhưng mà cái việc tu hành mình lại lún sâu, mình không buông được. Chính cái chỗ không buông được này, mình tu cả đời mà nó hiện tướng nhiều, nó bày vẽ tướng nhiều, chứ nó không có giải thoát. Ngài Đụng Sơn ngài nói đó, ngài nói là việc nhiều thì phiền não thêm nhiều. Việc đời nhiều phiền não thêm nhiều. Vậy việc đạo phiền não có thêm không? Là thêm đó. Tại vì sao? Tại vì mình bay ra mà, bay là tâm nó dính, thành ra nó thêm. Còn nếu mà duyên đến phải làm thì nhiều ít đều là giải thoát. Còn bay ra là tâm nó dính rồi, là phải bị phiền não thôi. Cho nên tu mà kẹt tướng là càng ngày càng bày biện lắm chuyện. Mà khi mà bày biện ra thì tự mình bày, tự mình cột mình. Giống như tâm á, nó nhả tơ rồi tự nó buộc nó. Như tâm kéo kén càng buộc càng bên đó. Nó nhả ra là nó cột nó, chắc nó trói trong sanh tử. Còn cái việc tu của mình á, mình nhớ là ổn định, rồi thì tối thiểu để mà tu hành, để vượt thoát. Thì cái đó là sư ông nói rằng là việc thế gian mình buông được, việc trong đạo, việc hay vẫn buông được. Đó là gì? Không kẹt tướng, không chấp tướng, mà vượt thoát trên những cái đó để mà ngộ tâm. Đó là cách sư ông dạy mình buông bỏ đó. Còn kẹt tướng á, thì hôm nay là mình khổ bởi tướng, rồi mai kia rồi bay biển ra, rồi lớn lên mà có quyền một tí thì bắt đầu mới càng bày chừng nào càng xa vào tướng, càng xa với đạo, sai với tông chỉ đường lối của hòa thượng tổ sư của chúng ta. Mà kiểm tra lại từ đâu? Từ cái thấy của mình chưa chuẩn, từ cái kẹt tâm chấp tướng, từ cái muốn hình thức bên ngoài, từ cái chữ hình thức cho nó gọn đấy, nói nhiều quá nó ngại lắm. Kẹt vào hình thức, không chiến thắng được cái tâm loạn đồng muốn hình thức, thì chúng ta sai với lời hòa thượng chỉ dạy thôi chứ không gì. Còn nếu mà mình làm chủ tâm mình, chiến thắng được tâm mình, không dính kẹt trên tướng, thì chúng ta thực hành sống và tu tập giống như lời sư ông chỉ dạy. Ý thứ hai đó là bớt dính mắc. Bởi vì nằm trong cái cùng một nhỏ này á, là đang nói cái người đang còn tu như mình. Sau này mình giảng mình nhớ như này, viết lách hay giảng dạy nhớ có hai điều. Một là cái thật, là chúng ta là phàm phu đang tu hành, thì đang cố gắng tu để tốt hơn là tốt. Nhưng song song đó, cái mớ mà bồng bóng rồi giấy đá nặng nề của mình á, không phải ngày một ngày hai mà nó sạch được. Cho nên chúng ta phải tu từ từ. Đó là cái thật ha. Nhưng mà đừng quên cái siêu việt. Tại vì nói cái thật này là phàm phu mình thôi, không phải chân lý, nó là phàm phu. Còn cái siêu việt chân lý á, là Phật tổ chỉ dạy, phải nhắc tới. Còn huynh đệ mà cứ nói cái chuyện của mình thôi á, là thấy Phật pháp nó cứ lè tè như cái người mà phàm phu thôi. Thì cái siêu việt chính là cái mà mai kia mình sẽ đạt được, là chân lý cuối cùng rốt ráo. Nhưng mà nếu mấy huynh đệ mà một bên nói chân lý rốt ráo á, thì người học nói ông thầy cũng nói gì trên trời, chuyện mình làm không nổi. Cho nên nhớ vế thứ nhất, thật thà với mình ngang nào, tu như thế nào, theo thời gian tiến ra làm sao. Vế thứ hai, mai kia thành nó sẽ được rốt ráo như Phật tổ như thế này. Hai này phải có đủ. Thì cái vế một này á, là nói cái chuyện của mình, cho nên mới là bớt dính mắc. Vì sao gọi là bớt? Chúng ta thật sự hết dính mắc khi mà ngộ tâm. Cái lực tâm nó đủ là phải đạt đến chứng ngộ là nó mới tha cho mình. Còn đang tu chưa có ngộ thì mấy vấn đề có buông giỏi chăng thì nó bớt thôi. Bớt nhiều hay ít chứ nó không có thể sạch. Tại vì đang tu chưa ngộ thì cái căn thức nó còn, nó ngủ ngâm. Nhiều lúc mình không có dính những cái thứ thô phù ngũ dục thì dính cái gì? Dính cái áo, dính cái ly, dính cái bàn, dính cái cuốn sách, cuốn kinh, cuốn luận. Rồi nhiều người không dính cái đó thì dính cái gì? Dính vô những cái chuyện mà đúng sai phải trái hàng ngày, dính ly nước trà, dính ly sữa, dính một cái trái cây, trái vải, trái xoài, đại khái vậy đó. Nói chung lại là có những thứ không đáng mà mình cũng có chút chút. Nhiều lúc mình không cố mà nó lèn lèn nó dính đâu đó mình không thấy, lâu lâu mới phát hiện. Thì chúng ta mà bỏ nó cả đời bỏ hết, bỏ này nó còn khác. Nhẹ nặng gì nó còn xíu xíu. Khi nào ngộ đạo tự nhiên nó như như giống Minh Ấn nói đó. Cùng thư Bồ Đàm nhưng mà tâm mình bình lặng rồi nó tự tại, có sao đâu. Cùng thư Bồ Đàm mà tâm nó rồn rà thì sao? Là trói buộc, là sanh tử. Thì tới khi mình ngộ đạo rồi thì cũng là ăn cơm, cũng mặc áo, tụng kinh, ngồi thiền, uống nước trà. Nhưng mà trà đó là trà ngay Triều Châu, với tứ thế giống như ngài Nhất Hữu ngài nói này, ngài khai thị cho ngài Châu Quang đó. Trà vô tâm liễu sanh hoa thắm. Thì ở đây tôi nói là chúng ta chưa phải là cái người ngộ. Ai ngộ biết rồi, cái cười đi, đừng nói. Còn người chưa ngộ thì chỉ có là bớt dính mắt. Chúng ta nói thật để làm gì? Để mình tu thật. Cho nhiều lúc mình ham nói đến trời mà mình quên cái chuyện dưới chân của mình. Nói hay quá mà để dính lâm lá dưới, nó dơ chân, nó nặng, nó rì xuống, thoát không có nổi. Thì cái bớt dính mắt đại chúng biết rồi. Còn nói thêm ha, dù ăn mà nó hơi dính tí thì mình buông xuống, mặt dính tí buông xuống, vấn đề nói chuyện mình bất giác mình quay lại. Chứ nhiều lúc đang ăn cơm thanh tịnh, rồi kiết trai dài áo hầu ra cũng thanh tịnh, tới khi mà dọn chén đùng vô cái chén nó kêu, tự nhiên lộ tai mình nghe ồn, cái khỉ trong nó kêu chóe chóe, bắt đầu cái miệng nói nó rưng rang lên, thì lúc đó biết nó dính rồi đó, khỉ nó kêu rồi đó, thì mình tỉnh lại, gọi là bớt dính mắt là vậy. Tức là nhận ra, bớt lại, đó là tu hành. Thứ ba là buông sạch xuống. Trên nhà tổ mình có treo mấy bức tranh, tôi có viết cái lời giải thích. Thì một trong những bức tranh đó, có một bức tranh nói về cái giai thoại là buông xuống này. Ở đây ai nhớ giai thoại đó? Thì mục đích tôi hỏi ở đây á, là chúng có bao giờ đọc mấy cái bức tranh đó không? Còn nhớ bao nhiêu thì cũng quan trọng. Quan trọng có quan tâm không? Có đọc không? Này ngày xưa sư ông làm mấy câu đối ở Trúc Lâm á. Tới khi phổ trà đầu tiên tại Trúc Lâm Đà Lạt, sư ông ra một cái câu hỏi, nếu ai đáp được thì mới khai mạc cái buổi phổ trà đó. Thì sư ông hỏi rằng mấy câu đối ở quanh thiền viện này ai thuộc? Thì sư ông nói, còn mấy chú có quan tâm trong chùa không? Nhiều lúc mình biết cái chuyện ngoài đường á, cái iPhone mới ra là mình biết liền à, mình thuộc hết, nó là cái gì, lên mạng gì, tính năng mới là gì, biết hết. Họ trên điện mình có cái bồ lư không? Không biết có không nữa. Nói cho vui, thật ra là đạo thì chúng ta lơ, mà đời thì chúng ta thấm, cái đó là cái đau đó. Đó huynh cư sĩ sau lưng Bảo Thành đó, có nhớ không?
Dạ mô Phật, con bạch trên thầy. Dạ thời Đức Phật có một vị Bà La Môn tên Hắc Chỉ, dùng thần thông bay đến trước mặt Đức Phật, dùng hai bình hoa để dâng tặng Đức Phật. Đức Phật bảo buông xuống, ngài liền buông một bình hoa bên trái xuống. Đức Phật bảo tiếp buông xuống, ngài liền buông bình hoa bên tay phải xuống. Đức Phật bảo tiếp buông xuống, ngài liền nói, trên tay con không còn gì để buông xuống. Đức Phật bảo, cái ta muốn ngươi buông xuống là sáu căn, sáu trần và sáu thức, chứ không phải bảo ngươi buông xuống bên hoa kia. Ngay nơi đó, những thứ đang dính chặt trong tâm ông liền được buông xuống, giống như trong vũng cung sanh tử liền được thoát ra ngoài. Ngay nơi đó, Bà La Môn Hắc Chỉ liền hiểu được nghĩa buông xuống. Dạ mô Phật.
À, ngồi xuống đi. Vậy là không thuộc hết nhé. Nhớ khẳng định rồi đó. Chúng ta muốn biết một câu chuyện á, mình phải nhớ những cái mốc, những cái xương sườn của nó chắc. Thứ nhất, thời điểm đó là thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, chứ không phải là quá khứ hay sau này. Có một cái ông Bà La Môn tên là Hắc Chỉ. Chỉ là cái gì?
Ngón tay hắc là màu gì? Màu đen. Mình muốn nhớ cái đó là ông cầm cái bình hoa mà cái tay ông nó dài, nó gầy guộc, để tôi lùi đó, vãng tránh đó. Hắc chỉ là bà la môn. Thì hai tay ông cầm hai cái, thì có sách đó, thì viết là hai cây ngô đồng, mà có sách thì ghi là hai cái bình hoa. Thôi thì hai cái gì cũng được, nó giống nhau, nó là trân cành cả. Hai tay ông cầm hai cái bình hoa, ông đến ông dâng lên Đức Phật, thì Đức Phật bảo buông xuống. Tay trái ông bỏ cái bình hoa xuống, Đức Phật nói buông xuống. Tay phải ông bỏ bình hoa xuống, Đức Phật nói buông xuống. Thì ông mới nói rằng là trên tay con có hai cái bình hoa, ngài biểu buông hai lần, con buông xuống cả hai rồi, bây giờ con đâu còn gì nữa, không biết phải buông cái gì nữa, không biết Đức Thế Tôn sẽ dạy con buông cái gì nữa. Vì sao Phật không nói thẳng mà phải nói một cách như là đánh đố như vậy? Nếu mà nói thẳng ra cho hiểu á, là cái thức này nó hiểu, mà ý thức nó có á, thì hết buông rồi. Ý thức nó hiện ra, nó có hiểu, rồi buông xuống cũng là một cái động tác tạo tác nữa. Thì cái này chỉ giải thích cho hiểu chơi, chứ nó không có ngộ ra được. Mà Phật là cái người có trí tuệ, ngay đánh thẳng, đấm thẳng cho nó rùng, gọi là buông. Ngài đấm cho nó rùng xuống, cho nên ngài không cho hiểu. Ngài nói buông xuống đi, tay trái buông bình hoa xuống. Ngài không nói đúng sai, ngài nói buông nữa, bình hoa tay phải buông xuống, hết rồi. Ngài nói buông xuống. Thì ông Bác Chị Ba La Môn nói: bạch Đức Thế Tôn, trên tay con có hai cái bình hoa, ngài biểu con buông cả hai bình hoa xuống rồi, bây giờ lần thứ ba ngài biểu buông, không biết là ngài dạy con buông cái gì nữa. Nếu ngay đây ông Bà La Môn nghe Phật nói buông xuống, mạnh mà ông rùng một cái bột thì thôi, trời đất thanh thang, ông nhảy lên, ông cười mà nước mắt ràn rùa, an lạc vô cùng. Nhưng mà tiếc ông này ông không ngộ, nó bị quá rồi. Cho nên sau đó Phật buộc phải sang đầu thứ hai, nói để biết để tu. Cái trí của Phật muốn khai thị nó không nằm trong cái chỗ giải thích, mà ngay một chỗ đâu á, ngay chỗ mà Phật nói buông xuống giống như tiếng gầm sư tử mà đánh vào cho nó rùng, ngay đó mà ngộ thì xong. Đằng này ông không có rùng, ông cố hiểu cho nên nó không có rùng được. Sau đó Phật mới dạy, Phật nói: ta không hề bảo ông buông cái bình hoa kia, cái mà ta muốn ông buông xuống chính là sáu căn, sáu trần và sáu thức ngay đối diện đây. Những thứ đang dính chặt trong tâm ông, tất cả đều được buông xuống. Và khi không còn gì để buông nữa, thì ngay đó là sáng ngời, là rộng tuyết. Thì đang từ trong gông cùng sanh tử, ông liền được thoát ra ngoài. Trước đó thấy có sáu căn, sáu trần, sáu thức thì nó nhốt trong sanh tử. Cái tâm mình nó bám víu, nó chấp vào nắm ấm này, nó hiểu, nó biết, cho nên nó nhùng nhằng, nhùng nhời, nó dính lung tung rồi đó. Đùng đâu nó kẹt đó, nó giống con heo nhốt trong cái rọ, quẹt hồi đỏ mặt, đỏ mũi, chảy máu vậy đó. Mà ngay đó chỉ cần toàn thể nó sao? Nó rùng xuống, nó hoát toàn. Thì ngài nói, liền từ trong cung cùng sanh tử má thoát ra, tức là giải thoát đó. Thì chỗ này mà ai từng ngồi thiền, ai từng nhập thất, ai từng tu tập mà có lần mà nó rơi rùng, nó vỡ vùng thì biết rồi. Như vậy chúng ta thấy mình đang thực hành công phu ở đây, mình thấy có đúng lời Phật dạy không? Đúng chứ. Những lúc thiền định mà mình hoát toán như thế là đúng lời Phật dạy chứ. Mình thấy rõ mà. Thì ngay lời dạy của Đức Phật, Bà La Môn hắc chỉ như người mù được sáng mắt, hiểu rõ đạo lý buông xuống của ngài. Đây là theo cái căn cơ của ông này, ông nhận ra chừng này thôi. Chứ Phật dạy buông xuống nó không phải chừng này, mà chính là gì? Là cái câu mà ngài nói ngay đó mà sạch á, thì mình giống như từ trong lùm sanh tử nó lột xác á, nó hoát toàn. Phật dạy ngay chỗ đó chứ không phải dạy ít. Đừng có nên ngay cái lời nói của ông Bà La Môn ngộ này mà mình cột mình ngang đó, nó phí. Mình phải như vậy. Và đại chúng muốn thấy rõ chỗ này á, về mở cuốn sách, sách tôi mới phát á, đều từ cái nhìn, đọc ngay cái mục buông bỏ, buông xuống, buông thư. Và có một số mục tôi nói về buông xuống, tôi có bình cái giải thoại này, đọc để biết. Cái buông xuống nó không có đơn giản như chúng ta hiểu ngang cái chỗ của ông Bà La Môn hắc chỉ này. Như vậy ở đây Một trong những cái cách phương thức tu hành để được giác ngộ giải thoát đó là buông sạch xuống, như lời Phật đã dạy trong kinh Viên Giá. Quý vị nhớ giai thoại Đức Phật dạy: vì huyễn thân diệt cho nên huyễn tâm diệt, vì huyễn tâm diệt cho nên huyễn trần diệt, vì huyễn trần diệt cho nên huyễn diệt diệt, vì huyễn diệt diệt cho nên cái phi huyễn nó hiện tiền. Huyễn thân, huyễn tâm, huyễn trần thì dễ hiểu. Bây giờ nó có cái huyễn diệt nữa. Huyễn diệt là cái gì? Là cái khái niệm có một cái là diệt, có một cái là lặng, có một cái là vắng bặt. Bỏ cái khái niệm nó đi thì nó rơi rụng, nó mới vỡ toang được. Cho nên chữ huyễn diệt ở đây là gì? Là cái thầm thầm cho là có một cái diệt. Nó có từ đâu? Do cái tâm mình chấp, do tình chấp, cho nên nó có huyễn sanh. Do trí quán buông xuống cho nên thấy nó có cái huyễn diệt. Mà thấy có sanh có diệt, đó là nhân duyên đối đãi. Nó rộn ràng rồi, nó động rồi, hiểu nhưng mà nó rộn ràng động rồi. Bây giờ gì? Không trụ chấp vào có chỗ diệt thật, đó là huyễn diệt, được diệt. Khi mình buông xuống, mình đừng có thấy là mình có cái chỗ vắng lặng, mình đừng thấy là mình buông được rồi, thì nó mới hết cái vết của tâm. Còn nếu còn cái vết của tâm thì nó cũng là rộn ràng. Tóm lại, tình chấp thân tâm hết, bóng dáng duyên theo sáu trần lặng, thì bản tâm chân thật hiện tiền. Ngay cái chỗ buông xuống sạch này, ngay cái ví dụ mà đại chúng vừa nghe qua, nhớ lại trong bài dùng công tu tập thiền số 3, cái bài là buông xuống, thì chúng có nhớ ra là cái then chốt, cái chìa khóa, cái yếu chỉ, cái yếu diệu, dùng công đúng trung đạo, khế tự tánh, trong cái phần buông xuống này, buông sạch này là như thế nào? Đó, tôi gợi ý rồi đó, có ai nhớ không? Nhắc lại là trong bài dùng công tu tập thiền 3, buông xuống, thì trong cái buông xuống đó, nó có một cái yếu chỉ, có một yếu diệu mà mình dùng công buông xuống này á, nó khế với cái tâm thể của mình để công phu đắc lực. Đó là gì? Chúng ta lặp lại là mình ở trong này mình học là hành giả, học để suốt thông và tu được, chứ không phải học giả, học để ghi nhớ rồi không biết tu. Mà khi mà suốt thông á, thì những cái yếu diệu này chúng ta không có quên. Tại vì không phải ghi nhớ, mà đây là cái câu chuyện hàng ngày mình ngồi thiền, mình dùng công, mình có thực hành, là câu chuyện trong mỗi thiền sinh đang tu, chứ không phải là nhớ lý thuyết bên ngoài. Thì tôi muốn hỏi như vậy để chúng có nhớ không? Một là nhớ mình đã học gì, hai là mình có ứng dụng trong công phu. Cũng có thể là nếu ứng dụng rồi thì ngay công phu mình cũng có thể nói được nè. Rồi trong đây ai nhớ cái đó? À, Chánh Bảo gật đầu là nhớ, nói ngay coi.
Mô Phật, con bạch thầy, buông xuống trong bài dụ công tu thiền 3 thầy dạy, đó là buông xuống cần phải có một cái sự an nhiên và tỉnh sáng. Buông xuống nếu mà còn thiếu cái sự tỉnh sáng thì có thể rơi vào hôn trầm, Mô Phật.
À, ngồi xuống này. Buông xuống cần có sự an nhiên và tỉnh sáng, nếu mà không tỉnh sáng thì rơi vào hôn trầm. Tức là nói đúng cái huyệt yếu chỉ rồi, nhưng mà chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Khi đụng tới chữ buông xuống, chúng phải nhớ hai cái yếu chỉ này. Nếu mà không nhớ, mai kia ra ngồi, người ta nói là mình không trả lời được. Mà đấy không phải là ai bắt bẹ mình, nó là sự thật. Tôi nói đại chúng nghe là có một người chị đi xuất gia làm sư cô, ham tu, học giỏi. Còn người em ở nhà thì phải lo cái công việc kinh tế để nuôi ba mẹ trong gia đình. Thì để tôi kể thật, người chị về coi như là muốn giảng pháp cho gia đình mình hiểu, để tu thôi, khổ tội, nhiệt tinh. Nói các pháp là huyền hóa, phải buông xuống, đừng có dính mắc nhiều, phiền não vân vân. Nhà mình không có nghèo đói vân vân. Rồi em đó nói, sao mà chị cái gì cũng buông, bỏ cái gì cũng huyền, mà trong khi em phải làm ra tiền để nuôi gia đình, phải lo kinh tế, mà sao cứ nói huyền buông hoài vậy? Khi sư cô này chịu bí, bởi vì cái này không phải bắt bẹ nhau, mà nó là sự thật. Khi mình về mà mình khuyên người thân mình là bằng cái lòng thật, và quý vị gia đình mình cũng phải bắt bẻ mà cùng nói thật: thầy ơi, bây giờ thầy nói huyền hóa, thầy dạy con buông thì nó hay rồi, nhưng mà thưa thầy, bây giờ con phải làm ăn sao? Mình đang làm ăn sao nói huyền được? Cho nên muốn giải quyết cái này, nhớ đó là thật. Muốn đời vẫn là một chuyện thật, tại họ phải làm ăn mà. Thì phải thấy cho ra, chứ không là mình chịu đó. Tôi một lần cũng có một vị Phật tử nói tôi đó: thầy dạy tụi con buông xong mà thầy con đem gạo muối về nuôi đầy chúng, không lẽ thầy nói tụi con buông rồi thầy lấy à? Chứ thật mà. Mà đừng có nói đúng sai, đó là thật, nó hiện ra trước mắt đó. Thì đầu tiên mình nhớ cái chốt đầu tiên là buông xuống, không phải buông bỏ. Ví dụ ngày xưa mà mới đổi tiền á, cái tờ 50.000 nó lăng tưng, nó to lắm, đem ra mà mua đồ là người ta không có tiền thối. Mình có tờ đó là mình rờ không dám xài, bỏ dưới gối á, mà giấu, lâu lâu cầm ra rờ cho nó đỡ ghiền. Dính mắt không? Dính mắt. Tiền có thật không? Thật. Buông về không? Khó. Nhưng bây giờ quý vị là những đại gia mấy ngàn tỷ, tôi nói đại chúng nghe, nhiều lúc 50.000 mất mình còn không biết chứ đâu mà nói quý. Vậy có dính không? Có thể dính nhiều thứ, mà mình đang nói về cái 50.000 này nó không còn dính nữa. Mất mình không thèm để ý mà, không biết luôn nữa, đâu có dính. Như vậy cái tờ 50.000 này nó bắt mình dính hay là ai dính? Khi nghèo đói thì nó cột mình, khi mình giàu có thì nó không là gì. Như vậy dính là do tâm, chứ tờ 50.000 kia nó không kêu mình đến là nó dính. Nó chẳng nói nó sang, nó chẳng nói nó đẹp, nó chẳng kêu mình, nó cột nó trói, do cái tâm của mình. Vậy thì chúng ta buông không phải là buông tờ 50.000, không phải không làm việc để nuôi cuộc sống, vẫn làm việc, vẫn nuôi cuộc sống. Nhưng mà tu làm sao mà không có dính, đó là buông xuống, không phải buông bỏ. Nếu mà buông bỏ, tôi nói đại chúng nghe, thấy bình hoa dính quá bỏ, bỏ giỏi cái này. Nếu còn dính thì không dính bình hoa, nó dính cái khác. Ngoài đời nó dính thế gian này, vô đạo nó dính cái kiểu trong đạo, nó còn dính nó đi đâu, nó dính đó à. Còn đã không dính thì đời đạo đều là như như. Cho nên cái chốt ở đây là buông xuống chứ không phải buông bỏ. Buông sự dính mắc, đó là chỗ thứ nhất phải nhớ nha, để mà khai thông. Cái chỗ thứ hai á, khi chúng ta buông á mà cứ nói miệng là buông buông theo khẩu hiệu á, nó khó buông lắm. Tại vì nói thì nói vậy thôi, chứ nó dính thầm thầm nó khó buông lắm. Cái dính nó làm cho mình khổ vậy đó, nó đau đớn, nó khổ nào do cái dính này mà ra. Mà mình cứ nói buông buông vậy đâu có dễ đâu. Chúng ta nói một cách khoa học, một cách hiện đại theo kiểu tôi trẻ, đó là gì? Buông để làm gì? Nó sẽ đi đến đâu? Nói cái đó cho rõ ràng á, thì mình buông được. Thì chỗ này nó không thể có một cái kết luận cho một đường, bởi vì tâm nó không có một lối. Mà tâm mỗi người nó muôn nẻo, căn cơ mỗi người nó khác nhau. Cho nên tạm nói nó có hai đường. Một là buông xuống để bớt dính mắc, để đi đến vỡ vụn, rơi rụng. Con đường thứ hai, nhiều người căn cơ tốt hơn, buông xuống để vỡ vụn, rơi rụng, không còn gì. Đó là diễn tả, nhưng mà công phu thật. Đại chúng thử đi, bữa đang ngồi thiền nha, chuẩn bị sẵn sàng ngồi thiền, trước đó nửa tiếng không đọc học, không lo việc gì hết, buông sạch, buông trước nửa tiếng. Rồi sau đó nằm buông thư, lên chánh điện sớm, thiền đường sớm, đi kinh hành buông thư nhẹ nhàng, vô đảnh lễ Phật ngồi xuống nhẹ nhàng. Lúc đó là mọi thứ nó sẵn sàng hết rồi. Chúng ta hít ba hơi thở buông sạch xong, thở bình thường, người an nhiên. Những cái gì thân tâm còn rò rầy buông sạch đi, thỏa mãn chưa? Rồi buông thân, buông tâm mọi thứ. Bụng dừng nó làm một cái rầm, giống như là cái tháp nó đổ, nó vùng vậy đó. Nó giống kiểu mà mình đang đi máy bay mà bị áp suất thấp đó, làm cái hập vậy đó. Tan tành không còn gì hết, còn một cái tâm hoát toàn sáng ngời. Thì lúc này nói không nổi, nói nửa là nó trào phúng lên, nó hào hứng lên, nói không nổi. Đặc biệt ấy. Thì đại chúng nhớ, chúng ta buông cái này nó sẽ đạt cái đó đó. Chúng ta buông được. Cho nên cái này là công phu thật chứ không phải lý thuyết. Buông xuống nó sẽ vỡ vụn, rơi rụng, nó tan tành, tánh nó hiện ra. Chúng ta sẽ buông được. Thì muốn thế không phải là chờ ngồi thiền nó mới được đâu. Cái kết quả khi ngồi thiền được, đó là một quá trình tích tụ công phu trước đó. đi làm, ăn, mặc, nói, tất cả chúng ta luôn giữ tâm sáng, buông xuống và sáng rỡ để làm. Trước khi ngồi thiền mình đã buông rồi, không đọc sách, không nói chuyện, thư giãn rồi. Tới khi lên ngồi thiền chúng ta buông xuống, cái tự nhiên trời lòng đất lở là một cái rầm, cái sân trưng ra. Thấy rõ chỗ đó chúng ta buông được. Thế còn nhiều lúc mình học không có cấu trúc, không có rõ ràng, không có trí tuệ, cứ nói buông buông, buông đi, buông đi. Cái miệng nó buông buông về nhà dự ở đống, nó nói ngược. Nó buông giỏi, sao không giỏi, buông cái vật kỷ niệm đó đi, cái phiền não. Không có nói kiểu nói thổi, nói theo, nói kiểu mà lất lất lất, nói giống khẩu hiệu vậy đó. Nói vậy nó không có thấm, rõ vấn đề. Đó là hai cái chốt phải nhớ, chữ buông. Cái chốt thứ ba là đi vào công phu. Đó là nếu nó chưa rơi rụng, chưa vỡ vụn đó, thì khi mình buông xuống, mình công phu, chúng ta nhớ mấy điểm. Buông xuống là cái bước trợ, bước đềm, bước bổ túc cho công phu, chứ chưa được gọi là công phu. Buông xuống để nó hỗ trợ công phu. Bước đềm phải có, chứ chưa phải công phu chính. Tại nó còn ngâm ngâm con tào tác. Thì cái bước trợ, bước đềm là gì? Là lúc đó nó sẽ có công phu hiền tiên. Công phu hiền tiên là chính này. Nó có hai tính chất cơ bản đi song hành, không trước không sau. Đó là an nhiên và giác sáng. Hai cái này đồng thời, không trước không sau. Nó là một cái tâm đáng hiền tiền, chứ không phải là một cái lý thuyết tưởng tượng học hiểu. Buông xuống, tâm hiền tiền, an nhiên mà giác sáng đắc, không trước không sau, rõ ràng. Nếu an nhiên mà thiếu giác sáng thì nó sẽ điềm nhiên, riêu riêu, nó buồn ngủ, ngủ ngón lắm, ngục gục gục chứ đó, đánh mại ngủ. Đó là an nhiên mà thiếu giác sáng, cho nên nó ngủ ngon, nó điềm nhiên. Còn nếu giác sáng mà thiếu an nhiên á, thì đầu mình nó hơi căng căng và nó mất ngủ. Chúng ta để ý, nếu nó hơi đồng một tí, hơi căng tí là biết thiếu cái định, thiếu cái an nhiên. Cái an nhiên là cái dấu vết của định. Chúng ta buông xuống để an định lại cho nó cân bằng thì công phu nó đúng. Mà khi an nhiên êm mà nó ngon lành quá thì nhớ là thêm cho chút giác. Thiếu cái giác sang nó ngủ, hoặc là nó lòa mờ mờ, lơ lơ lửng lửng. Hai cái này, giác sáng và an nhiên cân bằng thì công phu đang hiện tiền đúng mức. Vậy thì cái buông xuống trước đó là cái bước đệm để bổ trợ công phu. Khi mà buông xuống tốt rồi á, một là nó vỡ vụn, nó rơi rụng, nó cái tấm nó hiện tiền sống thẳng sọc, trong đó nó đầy đủ hết, không vàng nói nữa, từ nó như thế. Hai, nó chưa có như thế, buông xuống thì chúng ta thấy cái tâm công phu hiện tiền của mình là gì? An nhiên, giác sáng. Phải nói cái này ra bởi lẽ chúng ta còn tu để mà cân bằng. Nếu như thiếu giác sáng, nó sẽ hơi êm, dễ ngủ. Thì biết là thiếu giác sáng, mình giác sáng mạnh. Nếu thấy căng căng, hơi bị động, hoặc là dấu hiệu mất ngủ thì biết là thiếu cái định, thiếu cái an nhiên. Chỉnh lại. Chưa ngủ thì phải chỉnh công phu thôi. Khi chỉnh đúng như vậy á, thì nó khế với cái tâm. Khi khế với tâm á, thì căn thức nó phải yếu. Cái sức giác sáng nó mạnh thì căn thức nó phải yếu. Khế tâm là giác sáng nó mạnh, mà nó mạnh thì căn thức nó yếu. Nhớ là cái giác sáng nó có an nhiên, có định nghe, không phải giác sáng mà căng đầu đâu. Thì khế với tâm á, thì căn thức nó yếu. Khế là giống như nó gần, nó sát, nó ép đó. Căn thức không còn chỗ sống nữa. Nó thẳng là như thế, dùng thẳng tâm như vậy. Tới khi cái tâm này đủ mạnh thì căn thức kia nó phải yếu tột cùng. Cho tới khi thời tiết nhân duyên chín muồi, tâm nó mạnh, nó đột phá, nó bừng sáng thì căn thức nó sạch không còn. Thì chân trời tự tánh hiện tiền. Ngay đó thì thôi, thinh thang bát ngát, nói gì cho hết. Cho nên Tổ Pháp Loan ngài nói cái bài kệ lúc mà sắp viếng tịch á: muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rồng thinh thang. Cánh mang hoang đó, nó rùng, nó càng rùng thêm, rùng bạc ngàn không tả được đó. Gọi là cánh mang hoang đó. Chúng ta học chữ Hán ta thấy cái hay vậy đó. Thấy hết cái nghĩa của nó, dịch nó không ra nổi. Mình dịch là rùng thinh thang là miệng cưỡng mà nói. Tại vì thinh thang kiểu nào nó không có giới hạn. Nó rùng kiểu gì nó không so với cái nhỏ. Còn cái rồng của Ngài nói, nó rồng nó càng rồng nữa, nó không hết đâu. Và là cánh mang hoang. Nên ngày xưa mà làm kỳ yếu trúc lâm 5 năm, tôi có làm cái bài kệ bằng chữ Hán. Thì hai câu cuối, tôi nói như hà Phật Pháp hưu tuân vấn, hộ phản bích tùng đa cánh đa. Nhiều là nhiều thêm, cho nên cái nhiều này nó vô tận, không phải nhiều so với nhỏ. Sao là Phật Pháp thôi chớ hỏi, không biết bên đồi có thiếu chi. Chỉ có thiếu chi này, tôi nộp bài cái thầy trụ trì trúc lâm bây giờ, chứ thầy làm quần chúng, thầy duyệt bài thầy nói. Cái chỗ này, cái cấu chữ nho thì nó hay, mà dịch ra chữ Việt, nó thiếu, nó chưa có đủ. Thầy nói vậy đó. Nói vậy, thưa thầy, con cũng hiểu cái đó. Nhưng mà dịch thêm rồi thì con cũng chưa có nghĩ ra cái chữ gì cho nó hết. Tại vì chữ nho nó tạ nó hết, mà chữ Việt mới tạ nó không có hết. Như hà Phật Pháp hữu tuân vấn, cái này tôi tự làm ra đó. Hộ phản bích tùng đa cánh đa. Đa cánh đa này mà hiểu là người mình nó dờn lên, nó độc đáo hay lắm. Sao là Phật Pháp thôi chớ hỏi, không biết bên đồi có thiếu chi. Thầy nói chỉ chữ có thiếu chi này là lột tả chưa có hết. Thực tạm ví dụ cho chúng nghe, ngay Pháp Loan đã nói là na biên phong nguyệt cánh mang hoa, bên kia trăng gió thanh thang tới độ mà không ngăn mấy. Thanh thang rồng lớn à, lớn nữa, nó minh mang không tả hết. Lớn ở đâu? Mấy quả giới, bao nhiêu do tuần, mấy ngàn km. Còn bao nhiêu km nó vẫn còn số lượng, nó không có đủ lớn. Mà cái lớn mênh mông này là ai mà vỡ vụn chỗ này thì ngay đó mà hét lên chứ không có nói nhiều nữa. Nó rõ ràng lắm. Có giải thoát không? Giải thoát đó chứ. Phải phương pháp để giải thoát không? Phải cách hành trì giải thoát không? Nó là giải thoát. Thì hôm nay chúng ta học cái phần bằng cách nào để được giải thoát. Thì mình mới học phần 1 của cái phạm trù còn là một người hành trì dùng công bình thường thôi. Hết giờ rồi mình nghỉ. Kỳ sau mình sẽ học qua cái phần 2 nhỏ, có một cái cách dùng công đặc biệt hơn. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khắp mê tất cả đệ tử và chúng mê xoắn đều tròn mê thành Phật đạo.